Công tử điên khùng, chương 389, thắng hiểm, gocchuyenaudio.com, may mà Lâm Vân đã quen với việc chống lại thiên diễm. Sơn Hà Đồ dường như cũng biết Lâm Vân gặp nguy hiểm, nên không tiếp tục hấp thu tinh lực trong người Lâm Vân nữa. Lâm Vân thở phào một cái tiếp tục tạo vòng bảo hộ. Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, tu sĩ hóa thần liền sững sờ, hai mắt mở to cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Mà sự liên lạc giữa cổ đăng và tinh thần của y càng ngày càng yếu. Tiên, tên tu sĩ hóa thần vừa nói được một chữ tiên, thì y bỗng cảm thấy chân nguyên của mình bị khống chế, liền rất hoảng hốt. Vội vàng vận công, muốn thoát khỏi sự trói buộc của bản đồ kia. Vài giây sau, y mới thở phào một hơi, y biết chân nguyên của mình chỉ bị phong bế tức thì mà thôi, không phải lo lắng. Không ngờ tên kia lại có tiên bảo như vậy, nếu thế giới tu chân mà biết thì sẽ gây ra sóng to gió lớn. May mà người kia không biết sử dụng Sơn Hà Đồ. Nếu bản đồ đó ở trong tay y, cho dù một tu sĩ sắp phi thăng, y cũng có thể khiến cho người đó không thoát khỏi sự trói buộc. Hai mắt của tu sĩ hóa thần đã trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không ngờ mình lại gặp một bảo bối như vậy ở thế giới này. Y chỉ muốn cười to một trận, tên tiểu tử kia thật là ngu ngốc, đến bây giờ còn không biết sử dụng Sơn Hà Đồ để công kích. Chỉ có thể sử dụng để trói buộc và khống chế pháp bảo. Đúng là ngu ngốc mà. Nhưng tên tu sĩ hóa thần không thể thầm mắng Lâm Vân ngu ngốc được nữa, bởi vì y đã bị hoa mắt với vô số thiên diễm lao tới. Thiên diễm không phải không thể thu, nhưng tối đa cũng chỉ là một ít mà thôi. Y chưa bao giờ thấy có người thu được nhiều thiên diễm như vậy. Hắn lại có pháp bảo nghịch thiên gì vậy? Tên tiểu tử kia có thật nhiều đồ tốt. Tên tu sĩ hóa thần vì suy nghĩ tới những bảo vật của Lâm Vân mà quên mất thiên diễm đang điên cuồng lao tới. Chỉ khi nghe thấy tiếng suy suy, tên tu sĩ hóa thần mới bừng tỉnh. Lúc này y mới nhận ra mình đang bị trói buộc mà thiên diễm thì sắp tới. Tu sĩ hóa thần liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Y là người rất rõ sự lợi hại của thiên diễm, một chút chân nguyên vừa được cởi bỏ liền tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng cái vòng bảo hộ này ngay lập tức bị thiêu hủy, còn phát ra những tiếng nổ điếc tai. Đạo hữu, mau thu hồi ngọn lửa lại, tôi nguyện ý giao toàn bộ đồ vật của tôi cho cậu. Chuyện ân oán của chúng ta cũng bỏ qua. Bằng không hỏa diễm của cậu vừa đốt tới, giới chỉ của tôi cũng bị phá hủy. Cậu sẽ không chiếm được cái gì đâu. Tên tu sĩ hóa thần bị thiên diễm bao vây, liền sợ hãi vô cùng, kêu to cầu cứu. Lâm Vân vẫn bất động, mạng sống không có thì quan tâm cái giới chỉ làm gì. Một khi để cho tên hóa thần kia thoát thân, thì Lâm Vân không còn cơ hội để chiến thắng. Thiên diễm giống như một đàn châu chấu khổng lồ bay qua chỗ này vậy. Căn cứ kỳ minh khổng lồ như vậy, trong chớp mắt đã biến thành hư vô. Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân đã cạn kiệt, hắn liền vội vàng lấy tinh thần châu ra thu lại thiên diễm. Bằng không, nếu kéo dài thêm một lúc thì hắn cũng bị ngọn lửa đó đốt thành cho bụi. Hiện tại Lâm Vân bị thương rất nặng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tinh lực cũng không còn sót chút nào, tinh thần châu rất nhanh thu thiên diễm lại. Lâm Vân nhìn chỗ tên tu sĩ hóa thần vừa đứng kia. Ngoại trừ một viên đá đen kịt còn lại không có gì cả. Quả nhiên giới chỉ của y đã bị thiêu hủy. Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng Lâm Vân không có chút hối hận nào. Cho dù, gocchuyenaudio.com, quay ngược trở lại thời gian, hắn cũng làm vậy. Giới chỉ quan trọng nhưng cái mạng còn quan trọng hơn. Cất tinh thần châu đi, Lâm Vân kiểm tra Sơn Hà Đồ một chút thì phát hiện ở trong đó có một cây đèn cổ xưa. Trong lòng có chút an ủi, cuối cùng cũng không phải tay trắng mà về. Thu Sơn Hà Đồ lại, Lâm Vân đang định nhặt viên đá kia lên để xem. Thì một cảm giác suy yếu truyền tới, Lâm Vân không chịu được nữa, liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Khu vực tổng bộ Kỳ Minh đã trở thành phế tích, không còn ai sống sót. Chỉ ngoại trừ Lâm Vân là nằm ở giữa đống hoang tàn đó. Một ngày, hai ngày, năm ngày trôi qua, Lâm Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai ngôi sao màu bạc trong người hắn trở nên ảm đạm. Nhưng chúng vẫn cung cấp một tia linh lực để duy trì tính mạng cho Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân rời khỏi Yên Kinh, Vũ Tích đã đứng ngồi không yên. Lúc trước Lâm Vân có gọi một cuộc điện thoại trở về. Nhưng từ lúc đó đến hôm nay đã là một tuần rồi, Lâm Vân không gửi về tin tức gì cả. Vũ Tích quyết định không ngồi chờ nữa. Nàng nhờ Lam Cực điều tra vị trí của cuộc điện thoại kia. Dặn dò Nhược Xương và Tĩnh Như vài câu, rồi chủ động đi tìm Lâm Vân. Dù Lâm Vân đi từ Yên Kinh tới tổng bộ của Kỳ Minh ở Châu Phi chỉ mấy một lát, nhưng Vũ Tích phải mất mấy tiếng đồng hồ mới bay tới nơi. Thanh phi kiếm mà nàng sử dụng là thanh tìm được ở Đầm Huyền Tiên. Một trận pháp khổng lồ ngăn cản đường đi của Vũ Tích. Chỉ là trận pháp này đã bị tàn phá rất nhiều. dù vẫn có thể chặn người bình thường, nhưng không thể chặn được một tu sĩ. Vũ Tích vừa nhìn là biết trận pháp này là do Lâm Vân bố trí. Bởi vì khí tức trên đó rất quen thuộc, Vũ Tích bước vào trong đại trận, bên trong rất trống rỗng, mặt đất đã trở nên trắng bệch. Vừa dùng thần thức kiểm tra một vòng, Vũ Tích đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đang xích lõa nằm dưới mặt đất không biết sống chết. Nàng liền vội vàng chạy tới nâng Lâm Vân dậy, nước mắt không kìm được mà rơi như mưa. Sao anh ấy lại trở thành như vậy? Lâm Vân, anh tỉnh lại đi. Mặc cho Vũ Tích không ngừng gọi Lâm Vân, đôi mắt của hắn vẫn nhắm lại. Điều khiến Vũ Tích hơi yên tâm, đó là Lâm Vân vẫn còn hô hấp. Nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo rồi mặc giúp hắn. Nhìn thấy tay của hắn cầm một viên đá màu đen, cũng thuận tay cất viên đá đó đi. Rồi tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vân rời khỏi nơi này. Tới một dãy núi hoang vắng, Vũ Tích đặt Lâm Vân rồi bắt đầu lau vết bẩn trên người hắn. Lúc này nàng mới biết Lâm Vân bị thương nặng như thế nào. Cả người có rất nhiều chỗ bị rách ra, thậm chí xương cốt cũng bị gãy vài cái. Sắc mặt của Lâm Vân trắng bệch như vậy, là do hắn mất máu quá nhiều. Là ai đã khiến lão công của mình trở thành như vậy? Vũ Tích có thể tưởng tượng trận chiến đó hung hiểm như thế nào? Mặc dù không biết Lâm Vân dùng cách nào chiến thắng đối phương, nhưng đây nhất định là một trận chiến khó khăn. Áp chế sự đau lòng, Vũ Tích tiếp tục lau vết bẩn trên người hắn. Rồi lấy toàn bộ đan dược trị thương bên trong giới chỉ, đút cho Lâm Vân uống. Một ngày sau, Vũ Tích nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vân đã hồng nhuận trở lại, sự lo lắng mới phai bớt đi. Nhưng nàng lại không có cách nào xóa bỏ vết sẹo trên mặt của hắn. Chỉ có thể đợi Lâm Vân tỉnh thì anh ấy tự mình chữa trị. Cách chương.